Tìm sói đầy gà, người đọc Ý Ý, chương 6. Rượu nha đâu, rượu nha đâu, chở ta một chút à. Kia từng tiếng gọi vang dội vọng ở hành lang, dường như chỉ sợ khởi rượu sẽ không nghe thấy. Xa xa chỉ thấy một người đàn ông chạy lên phía trước. Đang muốn đến phòng bếp, khởi rượu nghe thấy thanh âm này, lập tức dừng bước. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là ai. Chử cái đó, đại hỏa hỏa hoạn lôi ngoài ra còn có ai như vậy? Rượu nha đầu! Bác lỗi mặt đỏ, thở hổn hển chạy đến trước mặt khởi rượu. À, đại hỏa hỏa hoạn lôi, là ngươi à? Khởi rượu cố tỏ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu chào hỏi hắn. Rượu nha đầu, ta hướng ngươi giải thích mấy trăm lần, tên của ta gọi là Hoắc Lỗi, không có đại hỏa hỏa hoạn lôi. Hoắc Lỗi kháng nghị sửa chữa. Đại hỏa hỏa hoạn lôi, ta cũng nói cho ngươi biết mấy trăm lần, hỏa lôi là đồng âm, huống chi có cái gì không tốt, nghe lại vang dội, lại uy phong. Khởi rượu biện luận. Hoắc Lỗi cười khổ, hồi tưởng khởi rượu lần đầu nghe được tên hắn, liền ngại khó đọc, cứng rắn, muốn dùng đồng âm giúp hắn tìm cái tên vang dội lại dễ đọc. Nhớ nàng lúc ấy còn nói, dù sao có thiên lôi, địa lôi, nói hỏa lôi cũng không sai, xem người cao to như vậy, liền kêu đại hỏa hỏa hoạn lôi, tốt lắm. Hắn vốn cho là nàng chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới lúc nào cũng gọi hắn bằng cái tên quái dị này. Đại hỏa, hỏa hoạn lôi, đại hỏa, hỏa hoạn lôi, hồn mau trở về. Khởi rượu nhón chân lên, ở trước mặt Hoắc Lỗi, vùng mạnh hai tay. Đừng làm rộn, rượu nha đầu. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Khởi rượu thu hồi hai tay. Đúng rồi, đại hỏa, hỏa hoạn lôi, dường như thật lâu không thấy ngươi, ngươi là lẫn ở nơi nào? Lẫn vào? Nào có, Hoắc Lỗi lập tức biện bạch. Ta là Bùi lão đại đi làm công sự.
Lão đại?
Ai là lão đại à? Khởi rượu nghi ngờ hỏi. À, nguy rồi, lỡ mồm. Hoắc Lỗi suy nghĩ một chút, vội vàng trả lời. Lão đại chính là trang chủ, bởi vì bên trong sơn trang hắn lớn nhất, cho nên ta gọi hắn là lão đại. Nga, thì ra là vậy. Nói đến trang chủ, khởi rượu lại hồi tưởng chuyện bên trong thư phòng hôm đó. Nàng liếc hỏa lôi một cái, nghĩ đến chuyện ngày đó cũng nên trách hắn, bởi vì hắn tình báo sai. Hoắc Lỗi bị khởi rượu nhìn cả người không được tự nhiên, không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Rượu nha đầu, người sao lại nhìn ta như vậy?
Người gạt ta, đại hỏa hỏa hoạn lôi.
Khởi rượu một tay cha thắt lưng, một tay chỉ vào Hoắc Lỗi, lớn tiếng lên án.
Ta lừa ngươi? Ta lúc nào thì lừa ngươi? Ta thế nào không biết?
Hoắc Lỗi vẻ mặt không giải thích được.
Ngươi nếu cùng trang chủ đi công sự, vậy ngươi vừa mới trở lại, trang chủ cũng phải vừa mới trở lại mới đúng chứ. Nhưng là ta mấy ngày trước thấy hắn ở bên trong sơn trang.
Hơn nữa còn thiếu chút nữa nghĩ hắn là người giúp việc. Khởi rượu trong lòng mắng thầm.
Ách, nguyên lai là chuyện này à.
Đó là bởi vì trang chủ làm xong việc liền trở lại, mà ta bởi vì muốn hộ tống muộn muộn tới đây, cho nên tốc độ liền tương đối chậm à. Thấy hắn nói đúng tình hợp lý, hắn không phải là cố ý lừa gạt nàng.
Được rồi, coi như người có lý.
Hoắc Lỗi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi, muội muội, người có muội muội à?
Ừ, ta chỉ có một muội muội, nàng gọi là Vân Huyên. Ta bây giờ không yên lòng để nàng một người ở lại trấn Thanh Vân, cho nên liền thuận tiện đem nàng tới đây ở. Rượu nha đầu, muội muội ta về sau cần nhiều chiếu cố.
Hoắc Lỗi vừa nói vừa chắp tay nhờ cậy.
Yên tâm đi, đại hỏa hỏa hoạn lôi, hết thảy ta gánh vác. Nàng vỗ ngực một cái đảm bảo.
Như vậy ta an tâm. Ngươi chừng nào thì rảnh, ta giới thiệu hai người với nhau.
Buổi chiều được không? Ta hiện tại muốn đi phòng bếp giúp Lâm đại thúc một tay. Nói xong lại rất thân thiện vỗ Hoắc Lỗi mấy cái.
Đại hỏa hỏa hoạn lôi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, bắt cá chớ lười nhìn cá, cẩn thận sờ phải cá mập.
Ta nào có lười biếng,
Hoắc Lỗi lớn tiếng kêu oan, mặc dù hắn nghe không hiểu Khởi Diệp ý tứ, nhưng là lười biếng, hải chữ này hắn còn biết.
Nga, nếu như không phải ngươi lười biếng, tại sao có thời gian đứng chỗ này cùng mỹ nữ nói chuyện đây?
Khởi Diệu nói xong lời cuối, còn không quên thổi phồng mình một cái.
Diệu nha đầu!
Hoắc Lỗi bất đắc dĩ cực kỳ. Mấy ngày không thấy, người còn như vậy làm tổn thương người khác.
Hi hi, ta chính là ta, Diệu nha đầu, chăm chỉ lại xinh đẹp, không giống người khác là con sâu lười.
Nàng cười đùa làm cái mặt quỷ, xoay người hướng phòng ăn đi tới. Nhìn nàng thân ảnh từ xa, Hoắc Lỗi không khỏi cười nói.
Nói ta là con sâu lười, thật ra thì ta là con ong mật chăm chỉ đó nha.
Cha, ta tới à!
Khởi Diệu tung tăng đi vào phòng bếp, vừa hướng Lâm Đại Thúc kêu to.
Hôm nay có chuyện gì muốn ta giúp một tay sao?
Không có, không có, hôm nay không có chuyện gì. Lão Lâm bối rối nói. Khởi Diệu bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng ăn có chút kỳ quái. Mới vừa rồi nàng chưa đi vào, rõ ràng nghe trong phòng ăn còn ồn ào. Thế mà nàng một bước đi vào, lập tức liền trở nên im lặng như tờ. Hơn nữa, mỗi người cũng rất chuyên tâm cúi đầu làm việc. Ngay cả Lư Mụ Mụ thích nói chuyện trên trời dưới đất cũng không lên tiếng.
Cha, người hôm nay thật kỳ quái nga.
Còn có, mọi người là làm sao? Thế nào an tĩnh như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Khởi Diệu lớn tiếng hỏi, còn đi tới chỗ Lư Mụ. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay đang muốn giúp rửa rau, chỉ thấy Hoàng Thẩm hốt hoảng kêu lên.
Diệu nha đầu, nga!
Không, tiểu thư, người không cần giúp chúng ta rửa rau, đây là việc của chúng ta.
Gì? Hoàng Thẩm, người đây là có ý gì?
Khởi Diệu không giải thích được. Cuối cùng vẫn là Lư Mụ nhìn không được, làm rõ.
Diệu nha đầu, chớ giả bộ, chúng ta cũng biết ngươi là cái đó tiểu thư trang chủ mang về, mà không phải tiểu xuân biểu tỷ.
À, ngươi, các ngươi biết.
Khởi Diệu ấp úng nói, khuôn mặt áy náy. Ngày hôm qua trang chủ nói với ta cùng lão Lâm, nói không muốn để ngươi làm việc ở phòng ăn.
Lư Mụ ngập ngừng nói ra ngọn nguồn.
Nguyên lai là mặt vô ngần đáng ghét.
Khởi Diệu cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, thật là có đủ nhỏ mọn, chỉ bất quá mượn hắn vài cuốn sách, hắn như vậy làm lộ chuyện của nàng. Thấy hắn đem Lư Mụ Mụ cùng cha sợ đến vậy, Khởi Diệu trong lòng càng tức giận, mặc dù chỉ thấy hắn quá hai lần. Nhưng nàng dám khẳng định, cái đó khóc ca nhất định lại nghiêm ngặt, nói chút rất khóc lời. Bất quá chờ tối nay tìm hắn tính sổ đi, trước hướng mọi người nhận sai quan trọng hơn.
Thật xin lỗi, ta không phải cố ý lừa các ngươi.
Khởi Diệu áy náy nhìn về phía mọi người. Ta ban đầu chính là sợ các ngươi biết ta là ai, tựa như bây giờ, cho nên mới phải... Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ, chứa đầy nước mắt, lập tức sẽ khóc lên.
Lâm Đại Thúc cùng Lư Mụ nhìn Khởi Diệu bộ dáng như vậy, thật sự là có đủ đau lòng. Hai người đồng thời tiến lên an ủi Khởi Diệu.
Đừng khóc tiểu nha đầu.
Lâm Đại Thúc vỗ vỗ đầu của nàng.
Không quan trọng ngươi là ai, Diệu nha đầu chính là Diệu nha đầu, cha che chở cho ngươi.
Đúng vậy à, đừng khóc, như vậy cũng không giống Diệu nha đầu của chúng ta, các người nghĩ có đúng hay không?
Lư Mụ một bên khuyên Khởi Diệu, một bên hỏi mọi người. Chỉ thấy mọi người gật đầu một cái, toàn bộ nhao lên, hết người này đến người khác an ủi nàng.
Diệu nha đầu, đừng khóc.
Đúng vậy à, Lâm Đại Thúc nói đúng, không quan trọng cái gì tiểu thư, Diệu nha đầu chính là Diệu nha đầu.
Đúng vậy, người hôm nay không phải là có chuyện cười nói cho chúng ta nghe sao?
Diệu nha đầu, nếu còn khóc nữa, mắt sẽ đỏ như mông khỉ.
Ừ, rất xấu xí nha, không phải là sẽ phá hư ngươi, thiên hạ đại mỹ nữ danh hiệu sao?
Nghe mọi người an ủi, Khởi Diệu không khỏi nhún thắc mỉm cười.
Hắc, mùng khỉ, thiên hạ đại mỹ nữ, thật không nghĩ bọn họ còn nhớ rõ.
À, cười, cười rồi,
Lư Mụ ôm nàng kêu to.
Thật tốt quá, cười sẽ không có chuyện gì.
Toàn bộ mọi người thở ra một hơi.
Tốt lắm, không có sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi.
Lâm Đại Thúc yên tâm mãnh liệt gật đầu.
Diệu nha đầu, nếu trang chủ không muốn ngươi giúp một tay, ngươi rảnh rỗi tới đây nói chuyện phiếm tốt lắm, cũng cho chúng ta đỡ buồn. Mọi người nói có đúng hay không à?
Lưu Mụ hỏi mọi người. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, Khởi Diệu chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá, trong lòng nàng rất cảm kích mọi người đối với nàng tốt như vậy. Nàng thích tình cảm ấm áp như vậy.